Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học một trong các thư tín của Phao-lô, đó là Thư Cô-rinh-tô thứ nhất, bài 1, với đề tài Tổng quan Thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Trước khi cùng nhau suy gẫm Thư Cô-rinh-tô nhất, chúng ta sẽ được ích lợi nhiều khi biết tổng quan về cả sách. Thư thứ nhất, Phao-lô viết cho người Cô-rinh-tô, tiêu biểu cho những thư mục vụ của Phao-lô, viết cho những hội thánh mà ông thành lập suốt thời gian thi hành chức vụ với tư cách là nhà truyền giáo và cũng là nhà mở mang hội thánh. Đồng thời, Thư Cô-rinh-tô nhất là bức thư cho thấy có thể giải quyết được các nan đề đặc biệt trong hội thánh. Có hai câu hỏi được nêu lên tại đây. Câu hỏi thứ nhất, tại sao Phao-lô viết Thư Cô-rinh-tô nhất? Địa điểm và niên đại của Thư Cô-rinh-tô nhất. Phao-lô thành lập Hội Thánh Cô-rinh-tô trong hành trình truyền giáo lần thứ hai của ông, theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 18. Trong vòng 3 năm rưỡi ở tại Ê-phê-sô, ông có thời gian ngắn ngủi để đi thăm Hội Thánh Cô-rinh-tô lần thứ hai. Trong chuyến viếng thăm này, Phao-lô được nghe một số người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô báo cáo lại những sự việc không hay đã xảy ra trong thời gian ông vắng mặt. Và ông cũng nhận được thư hỏi ý kiến của Hội Thánh Cô-rinh-tô về một số nan đề. Nên, đang khi ở Ê-phê-sô, trong thời gian thực hiện hành trình truyền giáo lần thứ ba, Phao-lô viết Thư Cô-rinh-tô nhất, theo Cô-rinh-tô nhất chương 16 câu 8 và Công vụ Các Sứ Đồ chương 19. Thời điểm Phao-lô viết thư này vào khoảng năm 55 đến 57 sau Chúa. Câu hỏi thứ hai, tình trạng Hội Thánh Cô-rinh-tô ra sao? Cách Phao-lô giải quyết các vấn đề trong Hội Thánh như thế nào? Tình trạng của Hội Thánh Cô-rinh-tô lúc bấy giờ đang xảy ra những tình trạng đáng buồn như sau. Thứ nhất, vấn đề phân rẽ trong Hội Thánh. Các thành viên trong Hội Thánh có sự phân rẽ nhau, chủ yếu là chạy theo những nhà lãnh đạo mà mình yêu mến, đồng thời chối bỏ các nhà lãnh đạo khác. Để giải quyết vấn đề này, Phao-lô cho họ biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là đầu Hội Thánh, Cô-rinh-tô nhất, chương 1 đến chương 4. Thứ hai, vấn đề vô đạo đức trong Hội Thánh. Có người phạm tội loạn lưng, dường như một người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô đã ăn nằm với mẹ kế của mình. Và dù có nhiều người biết chuyện đó, nhưng họ vẫn làm ngơ trước hành động vô lưng như vậy. Nên Phao-lô đã chất vấn tín hữu Cô-rinh-tô về sự vô tâm của họ và dạy họ cách rõ ràng là phải dứt phép thông công kẻ phạm tội loạn lưng. Cô-rinh-tô nhất, chương 5. Phao-lô tiếp tục hướng dẫn Hội Thánh. Nếu người phạm tội biết ăn năn thì Hội Thánh sẽ tiếp nhận người này trở lại với Hội Thánh. Cô-rinh-tô nhì, chương 2, từ câu 4 đến câu 8. Thứ ba, vấn đề các tín hữu kiện tụng nhau. Trong vòng các tín hữu có sự tranh chấp liên quan đến việc đòi hỏi quyền lợi cá nhân, đến nỗi họ phải kiện tụng nhau ra tòa. Phao-lô quở trách nặng nề về việc tín hữu tại Cô-rinh-tô đem sự việc của họ ra tòa án, tìm sự giải quyết nơi vị quan tòa không có Đức Thánh Linh. Phao-lô cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô biết rằng Đức Thánh Linh là đấng ngự trong lòng họ và ở giữa họ, có thể giúp họ giải quyết những xung đột trong Hội Thánh. Cô-rinh-tô nhất, chương 6, từ câu 1 đến câu 11. Thứ tư, vấn đề lạm dụng quyền hạn của con người. Trong sự sáng tạo, Đức Chúa Trời chỉ định con người cần phải ăn uống để tồn tại và cần phải lập gia đình để duy trì nòi giống. Nhưng một số tín hữu xác thịt đã lạm dụng quyền hạn ấy, đưa đến hậu quả là ăn uống quá độ và phạm tội tà dâm. Để giải quyết vấn đề này, Phao-lô cho họ biết rằng thân thể của họ được mua chuộc bởi giá rất cao, đó là sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá. Và thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trị trong anh em, nên họ không được sử dụng thân thể cho dục vọng thấp hèn của mình. Cô-rinh-tô nhất, chương 6, từ câu 12 đến câu 20. Thứ năm, vấn đề hôn nhân. Phao-lô bắt đầu luận đến các câu hỏi trong bức thư của tín hữu trong hội thánh Cô-rinh-tô. Điều này cho biết lý do thứ hai của Phao-lô khi ông bàn đến những nan đề trong hội thánh. Phao-lô xác định rằng sống độc thân thì có thể dành hết thì giờ cho công việc Chúa, trong khi lập gia đình thì phải quan tâm đến người phối ngẫu của mình. Tuy nhiên, Phao-lô khuyên các tín hữu trong hội thánh Cô-rinh-tô nên thỏa lòng cho dù lập gia đình hay vẫn còn độc thân. Ông cũng xác định việc lập gia đình là điều tất yếu dành cho những người chưa từng được kêu gọi sống độc thân. Cô-rinh-tô nhất, chương 7. Thứ sáu, vấn đề ăn của cúng tế thần tượng. Một số tín hữu trong hội thánh Cô-rinh-tô không biết tự chế là gì cả. Họ không quan tâm đến người khác. Họ cũng không quan tâm đến thân thể của Chúa và chứng cớ của Đức Chúa Trời. Họ chỉ quan tâm đến cái bụng của mình, đến nỗi họ tự nhiên ngồi ăn của cúng tế thần tượng. Phao-lô cho biết, một người không thể vừa ăn uống của cúng thần tượng rồi lại cũng đến bàn của Chúa. Cô-rinh-tô nhất, chương 8 đến chương 10. Thứ bảy, vấn đề người nữ trong sự thờ phượng. Phao-lô bàn đến vị trí của người nữ nắm giữ trong mối quan hệ với người nam và với Đức Chúa Trời. Hơn nữa, mệnh lệnh người nữ phải trùm đầu khi cầu nguyện hoặc nói tiên tri và mệnh lệnh người nam không trùm đầu đã cho thấy Phao-lô thừa nhận người nữ được cầu nguyện và nói tiên tri khi hội thánh nhóm họp. Cô-rinh-tô nhất, chương 11, từ câu 2 đến câu 22. Phao-lô kết luận, dầu vậy, tôi muốn anh em biết Chúa Cứu Thế là đầu mọi người. Người đàn ông là đầu người đàn bà, và Đức Chúa Trời là đầu của Chúa Cứu Thế. Cô-rinh-tô nhất, chương 11, câu 3. Thứ 8, vấn đề giữ tiệc thánh. Phao-lô không chỉ nhắc nhở hội thánh Cô-rinh-tô về ý nghĩa của lễ tiệc thánh, mà còn nhấn mạnh đến việc sửa soạn tấm lòng trước khi giữ tiệc thánh. Con cái Chúa chỉ nên giữ tiệc thánh sau khi xét mình và với một thái độ xứng đáng. Đồng thời, Phao-lô cảnh báo nếu giữ tiệc thánh cách không xứng đáng có thể sẽ nhận lấy hậu quả nghiêm trọng. Cô-rinh-tô nhất, chương 11, từ câu 23 đến câu 34. Thứ 9, vấn đề sử dụng các ân tứ thuộc linh. Theo Phao-lô, giải pháp cho những vấn đề trong hội thánh khởi nguồn từ chức năng của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ban ân tứ cho tín hữu. Tuy nhiên, Phao-lô dạy con dân Chúa về những ân tứ này để họ nhận biết cách Đức Thánh Linh muốn họ thực hiện chức năng mà Ngài ban để gây dựng hội thánh. Trong đó, Phao-lô nói đến tình yêu thương là kết quả của việc Đức Thánh Linh đang sống trong con dân Chúa, giúp họ hiểu sự cao trọng của tình yêu thương đối với mọi ân tứ khác của Đức Thánh Linh. Tình yêu thương là con đường tốt lành mà Đức Thánh Linh dùng để giải quyết mọi nan đề riêng và chung trong đời sống của các con dân Chúa cũng như trong hội thánh. Cô-rinh-tô nhất, chương 12 đến chương 14. Thứ 10, vấn đề phục sinh. Phao-lô dạy sự phục sinh cũng là một năng lực tiếp diễn đang làm việc trong đời sống hàng ngày của con dân Chúa. Và sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu là cơ sở của đức tin chúng ta. Cô-rinh-tô nhất, chương 15, câu 17. Sự phục sinh cũng là vấn đề sống còn của tin lành. Vì tin lành có hai sự kiện về Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự chết và sự sống lại của Ngài. Cô-rinh-tô nhất, chương 15. Thứ 11, vấn đề của cải vật chất. Phao-lô cho biết, nếu ở dưới quyền lãnh đạo của Chúa Cứu Thế, nếu ở trong thân thể Ngài, và nếu có các ân tứ để thi hành chức năng trong sự phục sinh, chắc chắn chúng ta sẽ đắc thắng tình trạng nô lệ cho vật chất. Tiền bạc hay của cải vật chất sẽ không cản trở hay ngăn chặn chức năng của chúng ta trong thân thể của Chúa Cứu Thế. Và những gì chúng ta có sẽ được dùng cho sự quản trị của Đức Chúa Trời qua các hội thánh. Cô-rinh-tô nhất, chương 16. Chúng ta thấy 11 nan đề trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất thuộc hai nhóm. Để giải quyết 6 nan đề thuộc nhóm thứ nhất, từ nan đề thứ nhất cho đến nan đề thứ 6, gồm những vấn đề phân rẽ trong hội thánh, vô đạo đức trong hội thánh, các tín hữu kiện tụng nhau, lạm dụng quyền hạn con người, hôn nhân và ăn của cúng thần tượng, thì Phao-lô cần Chúa Cứu Thế Giê-xu là yếu tố độc nhất. Để giải quyết nan đề thuộc nhóm thứ hai, từ nan đề thứ 7 đến nan đề thứ 11, gồm những vấn đề người nữ trong sự thờ phượng, giữ tiệc thánh, sử dụng các ân tứ thuộc linh, sự phục sinh của Chúa Giê-xu và của cải vật chất, thì Phao-lô cần hội thánh như là yếu tố để làm ổn định các nan đề. Như vậy, thư Cô-rinh-tô thứ nhất từ chương 1 đến chương 10 nhấn mạnh đến Chúa Cứu Thế Giê-xu, và sau đó từ chương 11 đến chương 16 nhấn mạnh hội thánh là thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy, những gì chúng ta thấy trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu và hội thánh. Chúa Cứu Thế Giê-xu là yếu tố giải quyết mọi nan đề trong lĩnh vực con người, và hội thánh là yếu tố để làm ổn định mọi nan đề trong lĩnh vực thuộc sự quản trị của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa đã sử dụng cuộc đời của sứ đồ Phao-lô để rao giảng phúc âm cho dân ngoại bang, thành lập được nhiều hội thánh, và chính Đức Thánh Linh ban ơn hướng dẫn ông tiếp tục trong công tác chăm sóc hội thánh qua sự cầu nguyện, cũng như qua việc viết thư để an ủi, khích lệ, nâng đỡ và hướng dẫn con dân Chúa trên bước đường theo Ngài, để họ được củng cố đức tin và được trưởng thành trong Chúa. Nhờ đó, chúng ta có được kho báu tuyệt vời qua các thư tín của ông, để ngày nay chúng ta biết cách chăm sóc hội thánh, vì hội thánh ngày nay cũng đối diện với nhiều vấn đề như hội thánh Cô-rinh-tô ngày xưa. Cách thức Phao-lô giải quyết các nan đề trong hội thánh cũng là khuôn mẫu cho chúng ta trong việc giải quyết các nan đề trong hội thánh ngày nay. Chúng ta sẽ cùng nhau học sách Cô-rinh-tô nhất chi tiết từng phần theo thứ tự trong những tuần tới. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe và giới thiệu cho nhiều người cùng nghe. Xin lời Chúa là ngọn đèn soi bước mọi chúng ta, là ánh sáng cho đường lối chúng ta trên linh trình theo Chúa.
Đèn soi trên con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Xin là Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Nhìn lòng lòng kinh hãi, xem dường như mắt lối, dù Ngài vẫn bên cạnh con hàng ngày, con sẽ không nao núng, Chúa luôn gần con mỗi bước. Quên xin đi cùng con mãi mãi. Xin là Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Soi chân con mỗi bước chiều vào lối đi cho con. Lòng anh còn ghi nhớ Chúa thường giữ con mỗi bước, dù rằng lắm khi con còn đi lầm đường. Giê-xu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc,